Khi ngồi thiền có nên nghe băng giảng vô vi hay không?
Đối với những người nghe băng giảng là người mới tu, bận rộn, làm ăn, không nghe được nhiều triết lý để dẫn dắt cho chúng ta khai tâm mở trí. Cho nên người đó bận rộn về phải nghe băng. Nghe băng cho nhiều nhiều khi nghe một tiếng, hai tiếng mà bắt được một hai câu, thấy sự sai của chính mình, mà ăn năn sám hối, tự tu tự tiến. Luồng điển của người truyền pháp nâng niu và xây dựng tâm thức chúng ta tiến hóa. Cho nên những người ban đầu mới tu nghe băng thấy nó êm ả trong người lắm. Chỉ phụ giúp giai đoạn đó, sau này tự đi được rồi đâu cần phải nghe băng. Nếu nghe băng hoài làm sao đi nghe ông tiên nói chuyện gì, ông Phật nói chuyện gì, mình phải tự túc phát triển đi lên. Thì lúc đó mình có sức mạnh thanh nhịn thanh nhẹ, mình nhận được những gì bên ngoài liên hệ với mình. Ăn năn sám hối là dễ tu hơn.
Ngồi thiền ở nhà có nên nghe băng thầy hay không?
Nghe băng là hỗ trợ để phân giải, dẫn tiến luồng điển trong cơ tạng trong lúc ban đầu. Sau này mình tu thanh nhẹ, tự thích, tự giải đâu cần phải nghe băng. Nhắm mắt là thấy sáng rồi đâu cần phải nghe băng. Mình có thể tạo ra cái băng mới cho người khác, người kế tiếp nghe được. Hỗ trợ cho nhau không có gì hết.
Thầy đối khi mà mình ngồi thiền có nên nghe băng không? Nghe băng tất cả của thầy không? Có. Mình nghe băng để đánh thức và lập hạnh. Mình thấy mình là một người phải sử dụng trí con của chúng ta để phục vụ nhân vật. Thấy chúng ta nên khai triển tâm thức của chúng ta, không nên trì trệ nữa. Mình sẽ mong nó hỗ trợ giúp cho cái phần kia. Và thay vì cái phần kia còn ngu muội bởi chủ nhân âm sáng đặt một chút, thì bây giờ nghe cái chủ nhân âm sáng suốt này nó xuống và để nó dẫn xuống cái kia chuyên ngon hơn. Nó mở rồi thì chủ nhân âm vui vẻ hơn.
Thầy
thấy cái chuyện này rồi, nghe âm nhạc là không tốt được. Âm nhạc nó cũng là cái lời điển nữa. Cho nên người nghe âm nhạc người ta có người lấy tiếng đồng hồ cũng được. Nhưng mà nghe về cái giảng đạo nó hay hơn. Bởi vì nó có cái nguồn mối rõ ràng để nó dẫn tiếng mình. Bởi vì nó là của chủ nhân âm sáng suốt dẫn về cái phần dưới đi. Thì cái phần dưới mình đang nặng loạn, cho cái sáng suốt này dạy cái phần nặng loạn của mình. Thì cũng như là ông thủ tướng mình là được người ta một ông cùng cố gắng tốt, thì sau này ông thủ tướng ông xin mở đường cho ông tổng thống đi tới vậy không, cái phòng học tới vậy không.
Khi ngồi thiền hay bị tạp niệm mặc dầu niệm Phật, vậy có nên nghe băng thầy giảng trong lúc thiền không?
Bình thường mình rảnh, ai cũng có sự thắc mắc, sự kẹt thông trong khối óc cơ tạng. Cần nghe băng để giải tiếng cho nó êm ả, thì giờ thiền nó nhẹ nhàng. Mà giờ thiền, chúng ta bị bận rộn làm ăn, không có thì giờ nghe băng, cho nên giờ thiền chúng ta nghe băng, nghe từ chữ, rõ rệt hơn. Đó là cũng xây dựng cho ba luồng điển, tim, gan, thận được điều hòa, thì không có cái gì tấn công chúng ta được hết. Ba luồng điển tim, gan, thận không điều hòa thì nó rắc rối. Cho nên các bạn nghe những ban thiền ca, những bài giảng tôi 24/24 không mệt. Luồng điển tim gan thận nó điều hòa, mà không có bao nhiêu mệt hết. Nó hỗ trợ dẫn tiến ba luồng điển đó để con người học.
Thưa thầy, cái bữa tháng 11 Tết, con đang ngồi cái cầu. Thì con nghe cái cuồng băng điện đàm mà cách Nam Châu vừa rồi. Thì sao tự nhiên cái con chẳng nước mắt con khóc. Mà nếu mà khóc như con là bình thường thôi, mà tại sao bữa đó con khóc mà làm như con ấm ức như là đứa con nít gì đó thầy. Ráng con thiền cũng không được. con nghĩ rằng không biết có phải là cái hạn nguyện của con chưa có thực hiện được mà con
không phải không? Cái điện con nó khó và nó được cái điện của thầy rất mạnh lên, rất mạnh lên thì cái nước ở trong bộ can xuất phát ra giải nhiệt tâm. Chủ nhà cũng đã rất quý bao, cứ khóc liền, khóc rồi về nhà nhẹ lắm. Cho nên mới thấy tự bi là sức mạnh. Cho nên con người nào cũng có thể tu đạt được. Đừng có cho một mình ông Tám là quan trọng. Tất cả đều quan trọng. Tất cả đều quý báu của vũ trụ. Nó chỉ có hành hay là không là thôi. Hướng hạ thì làm quỷ mà hướng thượng thì làm Phật. Nhớ như vậy.
Kính thưa Thầy, tại sao mình biết mình còn chấp mê, còn thị phi, rồi cố gắng thiền và niệm Phật nhiều để giải? Một lúc nào đó, khi nghe một cuộn băng mà mình nghe hàng ngày, tự nhiên có một câu thôi là được giải tỏa một cách nhẹ nhàng, cái câu mà trước đó nhiều lần nghe hiểu mà không có ảnh hưởng chi cả.
Do công phu hằng đêm của mình. Vì luồng điển nó được thăng hoa lên tới đó, nghe cái nó mở liền. Mà luồng điển mà chưa lên tới trình độ đó, nghe không hiểu. Có người nghe 10 năm mà không biết. Tôi biết ông Tám nói vậy mà tôi sửa không được, 10 năm cũng sửa không được. Mà nó chỉ lo công phu thời gian rồi, nó tự nó tôi biết rồi. Tôi hiểu nhiều lắm rồi, bây giờ tôi hiểu nhiều, hiểu tới cổng cỏ, hiểu tới học cách tôi cũng hiểu rồi. Tự nhiên nó hiểu cái luồng điển nó tỏa ra. Từ trường nó tốt rồi, học nó sai rồi, là do công phu. Cho nên cũng băng tôi giảng, năm nay nghe khác, sang năm nghe khác, do công phu của người, thiền nhiều nghe khác. Cũng cuốn băng đó mà nghe hoài nó thấy khác à. Do mình thiền nhiều nó thấy khác, và nó mở trí, nó vui, tâm hồn nó vui. Tự nhiên vui như vậy, tự nhiên hồn nhiên. Bây giờ mình tu đây là giải tỏa tất cả những trượt khí thì nó trở về đâu? Tự nhiên và hồn nhiên. Bất chợt nghe cái hiểu, ô, trời, sướng sướng quá. Từ bao nhiêu năm mà không biết. Cho nên trước khi ông Tư còn sống, tôi thấy ông Tư phiền quá. Tôi nghĩ ông nói đi nói lại, nói cái gì, chuyện nói cách tiểu lần, nói vặt. Ông cười, ông nói vậy mà người ta còn không hiểu đâu bạn. Tôi nói hết răng rồi rung tay mà họ cũng không hiểu nữa. Tôi nói nhiều đó thôi. Nếu bạn mà nói được nhiều như tôi vậy thì cũng nên nói. Tội nghiệp thấy ông già nói đi nói lại nói có bao nhiêu đó mà nói hoài. Nhưng mình đã nghe không hiểu. Nhưng người tu thiền, cố gắng thiền, hiểu, hiểu được lời của ông Tư nói thâm thiến. Mình muốn ôm ông trong lòng. Sung sướng. Cho nên cái triết lý là vô cùng. Nên các bạn tu mà thoát được triết lý đó, nên hội tụ bạn nói chuyện với nhau để giải mở cho nhau. Nghe cái sấm dạy của ông Tư đó, dìu dắt cho nhau sau khi mình thiền được cơn thanh tịnh, nói chuyện cho nhau tốt hơn là tranh cãi.
Kính thưa Thầy, giữa một giờ ngồi thiền và một giờ ngồi trụ tâm để nghe băng giảng, cả hai có kết quả tốt như nhau hay là cái nào tốt hơn?
Cái nào mà chú ý là có kết quả tốt. Nó đi từ giai đoạn một. Mình nghe băng mình phải chú tâm. Khi mình chú tâm là cái điển của mình nó hội tụ, nó mới hòa hợp với cái điển người ta đơn giản, thì nó dẫn dắt mình tiến được. Nghe để chơi vậy là không được, nghe thâm hơn, nghe cái chú tâm. Tại sao người này cũng là người ta mà người ta nói vậy, người ta nói người ta thấy người khác nghe được thâm nhẹ, mà tôi nói người ta nghe muốn bết bát quá. Dùng điểm tôi còn yếu, tôi phải nhịn nhục, tôi phải hạ mình chứ tôi học. Thì cái trí tôi nó càng ngày càng sáng, cái trí sáng của người nó thanh nhẹ. Nó mới trẻ trực. Còn cái trí mà nặng là người già mất.
Đang lúc thiền, con mê mà vẫn nghe băng cassette thầy giảng. Nhưng đặc biệt, băng con nghe mỗi ngày mà tự nhiên buổi thiền hôm đó, con nghe như là băng mới. Mà ý con cứ nói là băng thầy giảng mới và vẫn nghe bạn đạo hỏi, nhưng con không biết là hỏi gì. Như vậy là sao, xin thầy
giải. Từng số điển quang trong khối óc được tăng trưởng nhẹ thì nó nghe lúc nào cũng mới. Chính cuốn băng của tôi từ bao nhiêu năm về trước bây giờ đem đây nghe cũng mới. Mà người nào tu nhiều thì nghe thấy mới không. Nó phát triển ở lĩnh vực thanh nhẹ hơn. Còn hồi trước chúng ta nghe là chưa phát triển được khối óc thì là thấy nghe vậy cũng thấy mới. Nhưng mà bây giờ thấy càng mới hơn rồi. Chúng ta đã thanh nhẹ mà nghe mới hơn.
Câu hỏi thứ hai cũng cùng bạn đạo. Có một lần con nghe thầy niệm Phật, băng niệm Phật, mà con ngủ vẫn nghe bên tai, rồi con ngồi dậy đi tìm. Nhưng máy cassette lại không có mở và kiểm lại xung quanh không có ai mở, mà con vẫn nghe thời gian niệm Phật của thầy rất lâu mới hết. Xin thầy giải giùm con. Nam Mô Di Đà Phật.
Cái này chấn động trong khối óc, cho nên Nam Mô Di Đà Phật nó làm quân bình chấn động cơ trạng và khối óc. Nó được thanh nhẹ, trong lúc đó chúng ta nghe nhiều, ấp xuống cái luồng điện của chúng ta phát ra khỏi ấp. Và nó nghe mãi, không có âm thanh vang dội cả cả không vũ trụ trong cái niệm, trong cái cách chết đó rồi. Thì nó hồi âm, để chúng ta ấp nó còn được sáng, nghe nhiều nó sẽ sáng lên, không có sao nữa.
Dạ anh này thì ảnh nói thiền á, nghe băng đó, ảnh không có, con không biết tại sao ảnh không chịu để băng.
Để băng, để cho bởi vì con làm sao con có đủ tinh thần mà con dạy lục căn lục trần. Nhờ cái băng nó dạy lục căn lục trần. Hiểu chưa? Phải nhờ cái băng nó dạy lục căn lục trần. Cho nên phải để cái băng nó nói là nó dạy lục căn lục trần ở trong. Mình làm sao mình đủ thì giờ mình dạy lục căn lục trần. Nghe không? Cứ việc để nói gì nói thì tụi này nó nghe. Không có phá.
Con nghe bằng.
Mình nghe không nghe thấy kệ nhưng mà cứ để nó nói. Đỡ ghê lắm. Cái vấn đáp là 1 tới 4 đó. Cứ vấn đáp là nghe đó là cũng mở ghê lắm. Vậy thì sơ cấp cho tới thượng cấp.
Con nghe băng rồi con mới thiền sao rồi? Khi nào thầy giúp cùng băng rồi con mới bắt đầu thiền.
Không có. Rồi sau này con ngồi thiền con cũng để băng. Để cái băng nó dậy một căn một căn.
Con ngồi con niệm Phật con nghe thầy giảng, thầy vừa giúp cái con bắt đầu
thôi. Nhiều khi con để vậy nó thấy kệ nó, băng nói gì nói, dậy lúc căn một căn. Chứ mình đâu có thì giờ dậy.
Vô vi này là một ba pháp chính là soi hồn, pháp luân và thiền định. Thì cái lúc con đầu óc cũng thanh nhẹ, không phải lo lắng cái gì, thì con làm việc bình thường, thì con ngồi thiền trong một hộp băng hay một tiếng, thấy cũng giống một người đang trôi qua thôi. Nhưng mà đặc biệt có cái pháp soi hồn, khi con bắt đầu tập, cũng có 1, 2, 3 năm khi con bắt đầu soi hồn, là cái người con nó có cái sợ sợ gì đó, rồi nó lại mỗi nhức mỗi cái dài nữa, và em biết lúc nào con làm việc. Mệt nhọc về thể xác thì cái gì lo lắng á, thì cái ngồi vô số hồn từ khoảng 5 phút á, mình thấy nó rất là khó khăn. Thì có những lúc thì con nghe thầy giảng mình nên dùng cái thai nó cái đồng hồ là ít nhất là từ 5 phút tới 5 phút, nhưng con cũng dùng cái timer đó, nhưng có những lúc con phải đi xa, con không có đem cái timer theo. Thế là con đã đem các xét theo để tìm một mặt bằng. Thì con lại nghĩ như thế này, ít nhất phải sôi hồn khoảng 5 tới 15 phút. Thì không có cái thay mơ đó thì con dùng cái cách là cũng hít vô thở ra niệm Nam, rồi hít vô thở ra Mô, A Di Đà Phật. Thì mỗi lần con niệm như vậy, niệm 1, rồi con niệm nữa là niệm 2, niệm tới 36 lần. Thì con coi đồng hồ thì nó khoảng từ 10 tới 15 phút. Thì con làm như vậy có đúng không?
Thì không nên tạo thêm những cái tập quán. Sơ hồ, cứ như sơ hồ. Và nói là ít nhất 5 tới 15 phút. Thì cứ cố gắng trị ý thức sơ hồ. Tự nhiên nó mệt mỏi thiệt, mệt mỏi chú cần hạ xuống, chú xin vấn thành máu huyết trong cơ đàn, chú cần tiêm, mà nó ngực lại là nó đau. Khi nó ngực, chúng ta phải xả xuống. Chú tu ban đầu là 5 phút tới 15 phút, rồi này khi nở là như ở trong cái đó, nó sang cái tập quán nghĩ lại, chỉ không có đi tu được. Còn các tu ở đây là trở về tự nhiên, nó sinh nhiên. Ban đầu còn nghe băng rồi này khi nở, đến, món tập tành như vậy, một khi người ta tuân rồi là không cần nghe cái gì hết, yên ổn ngồi chia là yên, thì muốn được tự nhiên. Chứ cái gì ôm cái băng đó rồi tới cái băng nó tắt là thấy, thấy nó hồi lại rồi. Rồi sang cái tập quán không có tiến được. Rồi để cho nó an nhiên. Trong lúc chúng ta nghe băng thì nghe chơi cái đầu đó, rồi sau rồi nó tắt hay kệ nó cứ ngồi ngay nhiên như bị vật ngồi giữa rừng làm sao đâu có băng mà nghe. Âm thanh quanh nó bên trên chuyển hóa, nó mới tiến được, nó mới có ánh sáng xuất ra. Chứ một cái một con nuôi nó không được, càng ngày càng gia tăng thêm, có áp dây lập, làm sao thanh tịnh. Lúc trở về thanh tịnh mà mình luôn luôn gom sự dễ tâm như làm sao thanh tịnh. Thì sau này không có ta, không có Phật, không có người mà chẳng có Phật nữa, nó thật sự là vô sanh. Nhớ câu này quan trọng lắm. Khi cái vô sanh thanh tịnh thì ma quỷ không có phá. Nên ta tập thét rồi một mình ngồi thiền, không có nghĩ lại bất cứ gì mới ban đầu. Ta nghe tiếng giảng, tiếng chân lý, nó vì mình bận rộn của tình đời quá nhiều, mình cũng nhờ nó nhắc nhở. Khi mình tự hiểu được rồi, nó cũng cần nhờ cái gì đó. Mình sống trong cái tự nhiên nó thăng hoa, nó tiến hoa, nó siêu rồi.
Non 3.000 năm, từ trời ban xuống năm mối đạo, Phật, Thiên Chúa, Khổng, Lão và Hồi, cho đến nay. Nhưng vì tín đồ chỉ biết tôn sùng Phật Chúa nên phải đi vào cõi trầm luân luân hồi khổ sở, nay được thì ánh sáng cho trời. Chuyển xuống cho nhân loại thì chót này pháp lý vô vi khoa học, huyền bí Phật Pháp, cho Tổ sư, Tổ Thượng Hậu, nay được Đức Thầy Tám giảng. Kính thưa Thầy, có Pháp Báo, có Minh Sư, nhưng vì chúng con trình độ yếu kém, thích nghe băng giảng của Thầy, bị nhồi quả và va chạm đời, nên sự tu học không có kết quả, được nhiều bạn đạo tâm thức hòa đồng, trí tánh khai minh, phải xin Thầy chỉ cho bí quyết cho chúng con thêm để nhận rõ con đường phải làm, ngõ hầu đạt được giải thoát thành tiên Phật.
Những du bút của ông Tư để lại kêu là tôi nói là nói, không nên tin tôi, các bạn hành đi rồi sẽ thành. Thì bây giờ các bạn đã hành chưa mà nó chưa được gì? Phải hành nó mới có. Cái pháp người ta truyền cho và đã dặn là đừng có nên tin, đừng có nên ỷ lại, thực hành để lấy kết quả. Bạn đã hành chưa? Cứ gì hành đi, cứ ôm lời chân lý là không thay đổi. Mình hành tới đó là mình sẽ gặp, không có chạy trối đâu hết. Mình tại vì cái vọng động tham muốn của con người mới có vô tu nó muốn đắc đạo liền thì làm sao có, không có được. Ở thế gian còn đi làm cu ly này kia cái nọ dành dụng tiền rồi bị người ta nhồi quả khinh khi tức rồi lo buôn bán làm ăn mới làm được ông chủ, chứ không dễ là ông chủ thì cũng qua cơn nhồi quả mới tiến. Còn muốn về Phật cũng phải qua cơn nhồi quả rồi mình mới thấy mình dứt khoát. Dứt khoát chưa? Nhiều người không có dứt khoát, cứ đi đi lại lại hứa với trời Phật rồi thay đổi, hứa với người phàm cũng thay đổi, hứa với người gia đình cũng thay đổi. Đó là chưa dứt khoát, tu là phải dứt khoát nó mới thanh sạch, phải dứt khoát, dứt khoát. Tôi thấy rõ tôi có phần hồn, tôi phải dứt khoát trở về với thực chất của phần hồn để tiến hóa. Cái đó là con đường rất rõ ràng, pháp lý hay lời Thượng Đế giảng chân lý tinh kệ đều nhắc nhở con người tu thôi. Cho nên bây giờ các bạn nghe văn giảng của tôi là nhắc nhở các bạn tu. Vừa nghe căn bản thì tự mình ở trong cơ tạng nó nghiêm lên, nó muốn tu liền. Mà mình phải thực hành chứ tới đích thì tự nhiên hoàn toàn làm chủ, đâu cần nghe bắn. Tướng cái trợ Phật có nghiêm luật liền, giữ nghiêm luật đó mà là đủ rồi. Núi bảo luật lấy gì không trôi hết mấy cái băng lấy gì đâu nghe. Nhưng mình hiểu được, mình nắm được, mình đi. Bởi vì tại sao cần phải nghe băng? Vì cả ngày chuyện đời nó chiếm 24 tiếng, nó chiếm gần 20 tiếng đồng hồ chuyện đời thôi. Chuyện đời không có bị nhiều, chuyện tiếng mệt mỏi. Tiếng là nhiều lắm, mà người ta thiền tới một đêm 3 tiếng,
đó là cái chuyện dày công của họ, họ mới đạt sự thanh nó cao tốt đẹp trong tâm hồn của họ. Mình làm ít mà muốn mình muốn được nhiều chuyện nó không có, nên phải thực hành.
Ngồi thiền ở nhà có nên nghe băng thầy hay không?
Nghe băng là hỗ trợ để phân giải, dẫn tiến luồng điển trong cơ tạng trong lúc ban đầu. Sau này mình tu thanh nhẹ, tự thức, tự giải, đâu cần phải nghe băng. Nhắm mắt là thấy sáng rồi, đâu cần phải nghe băng. Mình có thể tạo ra cái băng mới cho người khác, người kế tiếp nghe được. Hỗ trợ cho nhau chứ không có gì hết.
Kính thưa thầy, khi ngồi thiền nghe băng thầy tốt hay là ngồi thiền không nghe băng tốt hơn?
Nếu mà thanh tịnh được không cần nghe băng. Ngồi yên được. Ngồi yên nghĩa là được. Nghe băng chi? Nghe băng là lúc ta còn yếu. Nghe băng để nó dẫn dắt. Đi tới chỗ thanh thoát. Khi chúng ta thanh thoát rồi cứ ngồi thanh tịnh.
Một câu hỏi nhỏ là khi con ngồi thiền thì con mở văn niệm Phật như thế có đúng với ý thuyết của cô Vi không?
Đúng, tại vì khi niệm Phật á, chấn động điện nó dẫn tiến luồng điện cái cơ trạng và khối óc.
Có lẽ là thầy quyết định đó với quốc con học hết, còn ra thường thấy nghe văn. Nên sau này có một cái trình độ nào mà cao hơn đó thì có thể là thường không cần nghe văn.
Thì đúng vậy đó, bởi vì nó dẫn dắt, nó còn khắp là còn cảm xúc. Cái từng này dẫn dắt cái từng kia nó mới tiến lên. Khi mà nó tiến, nó quân bình rồi là hết rồi. Đâu có xài băng nữa, anh nghe băng cũng như không nghe. Và anh có thể luận thuyết như cuốn băng thì đâu có nghe làm gì. Thấy không? Thì trình độ nó hòa đồng với ba giới rồi thì tự nhiên anh có chân lý rồi. Thấy không? Nghe cũng như không nghe. Nghe cũng như không nghe. Thì lúc đó anh mới biết sử dụng cái băng để làm gì. Để dạy cho lục tận lục trần. Chứ không phải dạy cho thần thức của mình. Bởi vì mình phải lo việc đời nè. Ban ngày anh đi làm này kia nào lo việc đời. Về đâu có giờ mà anh ngồi tỉ mỉ như vậy nó. Thì tự nhiên anh dẫn cũng băng để lục tận lục trần. Nó có sự sai lầm trong ngày nó phải ăn năn. Thì lúc đó cái chân hồn mình thiền là mình đâu cần cái băng. Nhưng mà lục tận lục trần cần phải học. Nó đi học là nó học khổ này, nó đi làm này, nó bị người ta kỳ thị này kia nọ để kiếm đồng lương đó. Nó là học khổ, khổ nhục để nó tiến hóa. Rồi về có cái băng để mở trí cho nó. Nó đầm thức với chủ nhân ông. Rồi cái phần hồn mà nhẹ rồi thôi, chứ đâu có nghe, khi nhắm mắt là anh quên hết rồi.
Nghe những cuộn băng nhiều khi á, tự nhiên là chồng con á, có những cái đoạn băng mà nghe hay được. Tự nhiên là hai đứa cùng bàn toàn để giúp bàn
nói.
Cùng bàn nói.
Quý lắm, dạ, quý lắm.
Rồi khi nhiều khi với chúng con nghĩa là thảo luận với nhau thì mình nghĩ ra nhiều cái ý kiến rất là ngộ nghĩ.
Nó mở trí.
Khi mà mình nghĩ thì nó ra được có một điểm thôi. Mà khi nói thì nó ra được nhiều điểm.
Mở trí.
Cái đó phải là thích không?
Cái thích đó. Cái thích nó mở rồi mới đi. Đi mà càng bàn thì càng đi sâu. Càng đi sâu thì càng thanh tịnh, mà càng thanh tịnh anh mới thấy là cái thích tiến tới vô cùng. Thì sau khi đó anh làm bài thơ là anh chê rồi đó. Làm xong rồi mình chê, làm bài khác mình cũng chê. Tại sao bài thơ đâu quá dễ làm, nhưng mà làm thơ thi rồi mình coi không có ra gì hết. Mình luôn luôn nó phát triển về cái sự mới mẻ sáng suốt. Sau đó mình thấy cái giá trị của sự sáng suốt vô cùng của chính mình có thể tìm ra, chứ không phải nhờ ai hết. Kêu bằng khoa học quyền bí trong nội thức phát triển trở về chân thật. Cho nên phải bàn bạc, khi có cơ hội bàn bạc nên bàn bạc nhiều hơn.
Thức đó là cái hồn hay là cái bí?
Thức là cái hồn. Thức là cái hồn. Mà nó cảm thấy sung sướng đó. Đó là cái hồn.
Hành pháp từ 8 năm qua mà không cảm nhận luồng điển khi nghe băng giảng. Trong khi người khác bảo rằng nghe băng thì điểm lại sần sần trên bộ đầu vân vân, hành giả chấp nhận bản thể Con người đương nhiên có điểm, mà khi nghe băng thì lại không cảm nhận điểm phát triển. Có phải hành giả bị phân tâm hay vì bản thể và căn cơ quá nặng trịch?
Không hành không đúng pháp thôi, hành đúng pháp nó phải tụ. Pháp luân thường chuyển, chưa có đúng, đúng là nó phải tụ. Tụ là nó nghe băng, nó phải nhắm mắt, rú nhẹ. Và không có mệt.
Gom lại cũng có nhiều câu chuyện hết thôi, nhưng mà cái băng nào nghe cho hay, hiểu hết, mới rồi nó phải trở về cũ. Căn mới có cũ đó, phải không? Rồi căn cũ có mới. Cho nên đem cái băng 10 năm về trước em dặn nha. Cũng vậy chứ có gì đâu mà không có cái đòi hỏi ông Tám nói hoặc, nhưng mà dặn băng bây giờ thấy hơn hồi trước. Phải không? Căn mới có cũ mà căn cũ có mới. Bê lấy cái băng hồi xưa, quân ăn nào xưa mình dặn lại phải không? Cũng vậy đó, mà dặn băng bây giờ thấy hay không? Bây giờ nó cũng hòa hợp với cổ, một cái cổ mà không thấy mơ. Chân lý nó mới tròn, không bị kẹt.
Anh tục các con có cơ hội họp lại. Tuy rằng cái băng nói bằng tiếng Việt Nam, nhưng mà lời nói của thầy không phải tại đây. Thấy ở đây nhưng không phải tại đây. Cho nên các con nên hưởng cái nguyên lý từ trung tâm đến sinh thời gian. Cho nên trước khi con phòng học của các con phải có một ngồi về chính và đang nghe bất cứ phương băng nào một bên cũng đủ. Trong một giấc thiền, yên tĩnh, rồi kế đó các con bàn bạc, thê phá như là nói ông Tám. Của thì ông Tám nói đúng không? Hay là ông Tám sai? Hay là một bạn đạo nào tìm ra một cái phương pháp hay hơn nữa? Mà các con không thể phúc đáp được, thì các con có thể tập trung những cái lời nói đó, rõ về ông Tám. Ông Tám sẽ giải quyết. Các con nói trong băng, hay là viết thơ, không sẵn sàng phúc tạp theo khả năng của ông Tám, hay là cao siêu hơn nữa. Có những người nào tu cao siêu hơn chúng mình, nhưng đóng góp cho chúng mình cả cao siêu, cả chống đối, cả phê phán mặt. Ông Tám cả hòa nhân thương yêu, xây dựng cho những người đó. Ông Tám không sợ sự tình hình. Thì ông Tám là người muốn tìm ra sự thật, cần có sự chân thôi, mơ có sự thật. Thì hàng tuần các con sẽ làm, để các con sẽ thấy tiến bộ.
Tại sao con phải nghe băng giảng? Được. Khi mà thầy giảng, thầy đã hành sự phát triển tới đâu, thì đương nhiên con cũng đương hành với con và đồng đi với thầy, tự nhiên cái điển trượt của con đã được giải và thanh nhẹ, tần số phải gia tăng. Có nhiều người không thiền, nghe băng một năm thôi, chiếc cũng thay đổi, thấy rõ ràng sự thay đổi của chính mình và sự hiểu biết càng ngày càng sâu rộng hơn, vì nó minh triết trong thanh tịnh.
Nghe qua những lời thích tâm, trong lúc các bạn tham thiền, định và mở. Nhiều người tự ta tham thiền, trong giờ giấc tham thiền, không muốn nghe băng, không hiểu được nguyên lý. Mà chúng ta hiểu được nguyên lý thì ta vừa ổn định, rồi vừa mở tâm. Cái đó là cơ hội để mở tất cả khuyết ở trong cơ năng ngũ tạng của chúng ta. Nghe tới đâu, nó rung động, cảm thức am hiểu, ta là được mở. Rồi, con người, nó kẻ hung, nó qua hiền. Tự nó mở ra rồi, nó phải làm những điều gì? Điều thanh nhẹ. Cởi mở, buông bỏ những sự mê chấp và nó tiến về. Con đừng thức giác đời đời tiến hóa. Do tâm của người mà thôi. Ngày hôm nay các bạn thiền, các bạn để học cái gì? Học cái tâm. Cái tâm thực ra đâu? Tâm chúng ta thiên biến dạng hóa. Nó có thể hiện từ mọi trạng thái, nhưng nó gom gọn lại một là hào quang bất diệt. Nên đó, bây giờ giấc tham thiền chúng ta học không nhiều thì ít, thấy rõ đường đi của chính mình và hành động của chính mình, toàn thân đều được hóa giải và liên hệ với điện năng của vũ trụ. Chúng ta càng hóa giải mạnh hơn, cơ tạng của chúng ta lớn rộng, giàu có, minh bạch, thì chúng ta đâu có làm những chuyện yếu hèn, nô lệ nữa. Luôn luôn thức tâm và cởi mở, trong thức bình đẳng tận độ chúng sanh. Cho nên các bạn có cơ hội tham thiền học Phật, nghe qua cuốn băng này, bạn mới thấy rằng thiền để làm gì? Thiền để ổn định, biển cho lặng minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần. Chúng ta thấy tất cả đều êm lặng. Làm sao mới nó êm lặng? Cởi mở được mới êm lặng. Nếu mà còn kẹt hoài thì không có êm lặng. Nhiều chuyện trong cuộc đời chúng ta không am hiểu được, không quán thông được thì không có mở được. Khi mà chúng ta quán thông được, chúng ta sẽ mở. Tự nó mở, còn nó vui hòa cơ năng chấn động trong cơ tạng, vui hòa với cơ năng chấn động của vũ trụ, thì mới thấy rằng con người đi chỗ giải thoát và bất diệt. Bước vào điển quang, hình thành được một khối thanh nhẹ, thì khối đó mới là khối đời đời. Còn khối ô trược thể xác của chúng ta chỉ có tạm ở thế gian mà thôi. Nhưng mà với một cái sự thông minh kỹ thuật của con người ở thế gian, trong cảnh kích động và phản động, ta học hỏi và tìm hiểu để nâng đỡ cho những cơ năng đó sống theo một cái chiều sống êm ả, cởi mở của chính nó, thì cũng có thể chuyển hạn được lâu. Cho nên các bạn thiền một cử một động, các bạn sẽ từ bỏ những sự động loạn áp chế cơ năng cơ tạng của các bạn, không nên còn sự áp chế nữa. Cho nên con người biến thành độc tài là tại vì sao? Tại vì áp chế cơ tạng, ăn uống, nói năng, nghỉ ngơi, cái gì cũng tham nhiều hết. Trong cái tham đó, nó biến thể thành động loạn, làm cơ năng các bạn không có yên ổn được. Rồi than khổ, rồi lo cho người này, lo cho người nọ, chính mình chưa lo cho mình, không biết cái kỹ thuật lo cho mình, làm sao lo cho người khác. Rồi nghĩ chuyện tận độ chúng sanh trong cơ tạng chúng ta không lo, rồi ta tận độ ai? Phải độ cho chính mình là giải mở tất cả. Cho nên tôi thường thường nói làm, các bạn làm một việc rất là mọi việc. Sửa bạn đi, tiến hóa tốt đẹp, thì tự nhiên các bạn sẽ có một cộng đồng tốt đẹp. Cộng đồng tốt đẹp đó là ảnh hưởng tất cả toàn nhân loại. Việc làm rất hữu ích. Các bạn phải hiểu rõ, chúng ta không sửa chúng ta được thì không có bao giờ sửa người khác. Mà chúng ta không bằng lòng học của người khác thì chúng ta không có tiến. Người khác không khác gì miếng gương đang rọi tâm can của chúng ta. Ta chơi với một người bạn, chúng ta đang đọc một cuốn sách, xét xem tôi có thể tiến tới như người này hay là tôi nhẹ hơn người này. Học để hiểu, chơi một người bạn là đọc một cả một kho sách. Cho nên tình thương giữa bản đạo và bản đạo, chúng ta đang đọc sách. Sách sống động, kinh sống, chứ không có còn mượn cái ảo ảnh vô trách nhiệm nữa. Con người đã tự trách nhiệm khai mở thì chúng ta nên học kinh lề lối tự trách nhiệm và khai mở. Đó là học kinh sống. Cho nên đời đời các bạn sẽ được yên vui và thông minh, sáng suốt, không có lệ thuộc nữa. Cho nên bạn đạo càng ngày càng đông, chúng ta phải học lẫn nhau. Ta nhìn xem, ta nghe xem, ta có thể tiến được như người hay là không. Từ đó cái sự trao đổi thức tâm và lòng tha thứ càng ngày càng giàu mạnh, lúc đó mới thể hiện là một con người tại mặt đất. Con người tại mặt đất mà cái gì cũng không hiểu hết thì sánh bằng con thú sao? Chúng ta phải hiểu hơn, chúng ta phải khai mở tâm thức của chúng ta để hiểu chúng ta từ đâu đến đây, cơ năng của chúng ta thế nào. Và chính kỹ thuật là ai trách nhiệm? Sự sáng suốt của chúng ta, ta là phần hồn, chúng ta chịu trách nhiệm. Phải dấn thân điển quang để mở ra. Dấn thân điển quang cũng là theo xưa người ta nói là phân thân để học đạo, phân thân để khai triển tâm thức đó. Nhưng mà cái điển chúng ta thì nó chạy bất cứ càng không vũ trụ nẻo hóc nào nó cũng đi đến được, thì chúng ta mới dân thân vô học tạo, dấn thân bằng điển quang mới là đem thực chất cởi mở. Cho nên những người tham thiền ở trong một cấp ngủ yên không làm được việc gì, nhưng mà cái triết lý của ngài rất sáng suốt, cho nên bất cứ một người nào cũng có thể trở về đó để tận hưởng và tận giải minh tâm kiến tánh qua những ngày tham thiền an dưỡng thanh nhẹ. Cho nên chúng ta là con người không nên bỏ lỡ cơ hội đó. Không phải tốn hao gì, tất cả của trời đã có, đạo trời rõ rệt ban chiếu cho chúng ta từ tia sáng của mặt trời, từ tia sáng của mặt trăng, từ chấn động của vũ trụ đã ân độ cho chúng ta. Chúng ta mở ra mà hưởng mà thôi. Thì cái nền tảng văn minh đó các bạn sẽ thấy. Nền tảng văn minh ở tương lai siêu văn minh, thanh tịnh mà hiểu hết, ồn ào không hiểu được. Lúc đó thiên hạ mới trở về con đường thiền giác để tận độ chúng sanh ở chỗ đó. Là người này ảnh hưởng người khác. Cho cơ tạng của chúng ta, ngày ngày các bạn ăn uống là chúng sanh phối hợp thành một cơ tạng, mà không tu thì chúng sanh không có tiến. Theo sự liên hệ của chúng ta về điển quang cửu quyền thức tổ, mà chúng ta không tu thì cửu quyền thức tổ cũng không có tiến, không có cơ hội. Cho nên mỗi người đóng góp một chút thì thể hiện ra một tòa sen sống động tốt đẹp ở ngay mặt đất này. Thế gian chúng ta giải quyết không được, chúng ta đi mong lên thiên đàng để làm gì? Thế gian chúng ta phải giải quyết được. Chúng ta phải thấy rõ cái điểm đi và cái điểm đến của chúng ta. Chúng ta mới thấy cái quyền diệu thâm sâu đời đời bất diệt của càn khôn vũ trụ. Chư Phật chư tiên đã tìm được, đó là những người thông minh thanh nhẹ mới tìm ra cái chuyện bất diệt. Cho ngày hôm nay chúng ta có cơ hội để thích tâm và tìm hiểu ta, và chúng ta tự đi đến. Chỉ có hành thôi, tất cả đều soạn sẵn hết rồi, chỉ có hành thôi. Hành mà đạt, hành mà thấy, hành mà rõ. Không có nói lý thuyết suông không hành. Từ cơ tạng cho đến da mặt, da tay, da chân của các bạn điều hòa tốt đẹp là các bạn đã lo cái cơ thể tốt đẹp. Từ trong ra ngoài, điện năng khai mở, tâm thức dồi dào, sống bất cứ hoàn cảnh nào, an vui với trời Phật, an vui với tự nhiên. Không an vui với tự nhiên làm sao biết được cái cảnh siêu nhiên. Tự nhiên rồi mới đến siêu nhiên, cho nên đạo là hồn nhiên và tự nhiên mới bước qua siêu nhiên được. Không có hồn nhiên và không tự nhiên, cố chấp, đặc lý này lẽ nọ, khép con người vô trong một khuôn khổ không thoát được. Tùy theo cơ năng của nó, thì tự nhiên là nó bị áp chế những lý thuyết độc tài đó, không có làm được cái gì hết. Rốt cuộc chỉ lãnh một hậu quả, nan đương mà thôi, cho nên chúng ta có cơ hội tươi thức quân huynh địa đệ. Khai mở cái thức bình đẳng, đối đãi lẫn nhau, thương yêu. Rồi dập bỏ cái tánh kỳ thị tâm tối trong tâm của chúng ta. Nên giống nhân này ghét giống nhân nọ, không phải như vậy. Huynh đệ một nhà trong vũ trụ này. Nhưng mà nó bị rớt ở trong cái chỗ chấn động khác, thì âm thanh nó nói chuyện khác. Thì chúng ta ở chấn động khác, chúng ta nói khác. Mà rốt cuộc là quy nguyên về thanh tịnh và sáng suốt. Cũng như nhau hết thảy. Chúng ta phải đem cái thức bình đẳng, và dập bỏ ý nghĩ kỳ thị giống nhân. Thì chúng ta mới tiến. Cho nên nhiều người tu đông chừng nào chia phe chia phái vì giống nhân này giống nhân kia, nhưng mà không biết cái tình thương yêu. Cho nên ở trong nhà thờ ta cũng có những câu kinh nói gì thương yêu, tình thương, mà không biết vì tại sao không mở được cái khuyết trong tâm của chúng ta. Chúng ta còn ôm chấp mà đặt chữ thương yêu mà trong này chấp, làm sao mà thương yêu được. Mở ra mới thấy bình đẳng, mới có sự thương yêu tin cậy lẫn nhau. Còn không có bình đẳng làm sao tin cậy lẫn nhau mà đi tới chỗ thương yêu. Phải mở ra tin cậy lẫn nhau mới đi tới thương yêu, xóa bỏ tất cả những hận thù. Rõ rệt, trong trắng như mặt trời đang chiếu. Thì chính cái tâm chúng ta cũng phải hưởng ứng như vậy. Thì nó mới có sự hòa bình trên mặt đất rõ rệt. Các bạn được qua những giờ thiền tốt đẹp, thanh nhẹ, nhìn lại mình và nhìn tất cả mọi người đều trong niềm hạnh phúc thương yêu rõ rệt. Kính chúc các bạn vui khỏe.